năm. 49. Hy sinh. Thứ hai, ngày mồng 9. Hôm qua tôi đang mãi chép bài thì em Sylvia rón rén vào, nói với tôi rằng: "Anh ơi, anh lại vòng mẹ với em đi. Sáng nay em nghe thấy cha nói chuyện với mẹ, hình như có một chuyện gì quan trọng và không hay cho cha đó. Cha ra vẻ thất vọng, rồi mẹ đem lời an ủi. Như vậy chắc là nhà chúng ta đến lúc xuống rồi. Anh à, cha mẹ chúng ta chắc là hết tiền á. Bổn phận hai anh em mình là phải hy sinh để giúp đỡ cha mẹ, phải không anh? Nếu anh vui lòng, em sẽ thưa với mẹ. Vậy anh có đồng ý với em không?" Tôi bằng lòng. Sylvia dắt tôi vào phòng mẹ tôi. Lúc ấy mẹ tôi đang ngồi khâu, vẽ tư lự. Chúng tôi chạy vào ngồi cạnh mẹ tôi. Em tôi nói luôn: "Mẹ ơi, chúng con có chuyện muốn thưa với mẹ." Mẹ tôi lấy làm ngạc nhiên, ngẩn nhìn chúng tôi. Em tôi nói: "Thưa mẹ, có phải cha con đang lâm vào cảnh thất bại không?" Mẹ tôi đỏ mặt nói: "Con nói cái gì vậy? Không phải đâu. Ai nói với con như vậy? Tại sao con biết?" "Không có ai nói với con hết, nhưng con biết rồi. Mẹ ơi, về phần tụi con muốn hy sinh đôi chút. Bữa trước mẹ hứa cuối tháng sẽ mua cho con cái quạt và cho anh Enrico hộp thuốc vẽ. Bây giờ tụi con không thích nữa đâu. Tụi con không muốn cha mẹ phải tiêu nhiều tiền đâu mẹ à." "Mẹ, anh Enrico và con đã quyết định rồi. Cha chúng con còn chưa kiếm ra tiền thì tụi con còn phải tằn tiện chứ. Tụi con xin nhịn ăn sáng và ăn tráng miệng. Như vậy sẽ đỡ được một ít tiền chợ. Và nếu còn phải dè sẻn các thứ khác nữa như quần áo, giày dép, tụi con cũng vui lòng. Những đồ chơi của tụi con đem bán đi cũng được ít tiền đó mẹ. Rồi con sẽ làm người giúp việc cho mẹ, con sẽ may vá giúp mẹ. Mẹ muốn sai bảo chuyện gì, con cũng xin làm hết đó. Miễn là cha mẹ khỏi phải lo nghĩ và được yên lòng." Em tôi nói xong, mẹ tôi vừa cười vừa khóc, hôn chúng tôi và nói rằng: "Chắc các con nghe lầm đó. Nhờ trời, gia đình ta chưa đến nỗi phải sa sút như các con tưởng. Mẹ cảm ơn các con đã nghĩ và thương đến cha mẹ." Tối đến, mẹ tôi đem chuyện nói lại với cha tôi. Nhưng người cha đáng thương của chúng tôi chẳng nói chẳng rằng. Chúng tôi còn đang phân vân trong dạ, thì bỗng sáng nay, chúng tôi được một sự ngạc nhiên và vui sướng quá chừng là em Sylvia thấy ở dưới khăn ăn cái quạt mới, và tôi một hộp thuốc vẽ 12 màu. 50. Một vụ hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn này đã xảy ra tại thành Torino trong đêm 27 tháng Giêng năm 1880. Chủ nhật ngày 24. Sáng nay trong khi đang ngồi bàn viết tìm một đầu đề về bài luận tự do mà thầy giáo bảo làm hôm trước, chợt có hai người lính cứu hỏa xin phép cha tôi vào xem bếp và lò sưởi vì họ trông thấy ngọn lửa trên ống khói và không biết lửa từ nhà nào phát ra. Cha tôi bảo họ cứ vào, mặc dù lúc ấy bếp nhà tôi tắt cả. Họ xem xét các căn phòng và áp tai vào tường, nghe những ống dẫn hơi của các nhà bên cạnh đi qua, xem có lửa hay không. Cha tôi bảo tôi rằng, Enrico, đó là một đầu đề bài luận đội lính cứu hỏa. 2 năm trước đây, cha đã có dịp xem họ làm việc. Còn hãy viết theo lời cha kể lại. Nửa đêm hôm đó, cha đi xem hát ở rạp Banbo, về đến đường La Mã, bỗng thấy lửa sáng rực trời và một đám đông người đang chạy. Một nhà ở cuối đường đang cháy, khói và lửa ở những cửa sổ trên mái bốc lên ngùn ngụt. Đàn ông đàn bà chạy ra bao lơn, rồi lại chạy vào, tiếng kêu khóc in ỏi một góc trời. Công chúng kêu gào, có ai vào cứu người không? Họ chết cháy cả bây giờ. Các ông đội cứu hỏa ơi, các ông đội cứu hỏa ơi. Ngay lúc ấy, 4 người lính cứu hỏa vừa tới chạy thẳng vào đám cháy. Đồng thời một cảnh tượng rùng rợn hiện ra ở trên. Tầng gác thứ 3, một người đàn bà bị ngọn lửa dồn ra bao lơn, không có lối xuống, gào khóc mất cả tiếng mà chưa ai tìm cách gì cứu được. Những người lính cứu hỏa đã vào trong rồi, nhưng không sao lên được tầng thứ 3, vì những xà nhà đổ xuống nghe như tiếng sấm mà khói lửa lấp hết cả lối vào. Họ liền chạy ra chỗ đầu nhà chưa cháy, phá mái, dòng dây leo xuống. Gió to, ngọn lửa càng lan, người đàn bà cháy xém cả mặt, chỉ còn chút nữa là bị thiêu sống và rơi xuống đất. Bỗng người ta thấy viên đội cứu hỏa, mặt đen thủi ở trong đám khói lửa hiện ra, đỡ lấy người đàn bà và trao cho một người lính khác vừa áp thang leo tới. Người ta đang hồi hộp lo cho tính mạng 3 người lính đã cùng viên đội xông vào đám cháy lúc đầu, mãi không thấy ra. Thình lình thấy cửa sổ ở tầng thứ 2 tung ra, người ta vội đem thang lại, thì mấy người lính ấy liền chuyền tay nhau, ôm những nạn nhân ra và trao cho những người lính khác đứng đón ở cầu thang. Một đứa con gái, 2 đứa con trai, 1 người đàn bà, 1 ông lão. Những người này đều được bình an vô sự. Mặc dù ngọn lửa lem lém bên mình, viên đội cứu hỏa, người đã trèo lên đầu tiên, đứng lại cho mọi người xuống hết, để xuống cuối cùng. Công chúng đều ngợi khen tất cả những người lính can đảm vừa xuống, nhưng đến lượt viên đội là người xung phong của đội, là người đã vào sinh ra tử để làm gương cho bạn đồng đội, là người sẽ phải chết theo. Nếu một người trong bọn lỡ thiệt mạng, vừa để chân xuống đất, thấy mọi người đều hò reo nhiệt liệt và giơ tay chào một cách kính cẩn và biết ơn. Rồi chỉ trong giây lát, cái tên Robino, xưa nay chẳng ai biết đến, đã truyền khắp cửa miệng mọi người. Con à, như vậy gọi là can đảm đó. Đã gọi là can đảm thì không bao giờ suy luận, không bao giờ nghĩ ngợi, đi luôn đến chỗ có tiếng thất vọng kêu gào. Hôm nào rảnh, cha sẽ đưa con đi xem đội cứu hỏa diễn tập và chỉ cho con viên đội Robino. Chắc con sẽ thích đó. À, may quá! Ông đội Robino đây rồi! Tôi ngoảnh lại thì 2 người lính cứu hỏa vào bếp hồi nãy đang trở ra và đi trong sân. Cha tôi chỉ vào người nhỏ nhất đeo lon vàng nói với tôi. Con à, con ra bắt tay ông đội Robino đi. Ông đội đứng lại tươi cười đưa tay cho tôi bắt, xong chào cha tôi rồi ra. Cha tôi nói thêm. Con nên nhớ rằng trong đời con sẽ bắt tay 100.000 người, nhưng cha quả quyết rằng trong 100.000 bàn tay ấy, đâu có dễ còn kiếm được lấy 10 bàn tay, có giá trị như bàn tay can đảm của viên đội cứu hỏa vừa ra. 51. Quê người tìm mẹ. Truyện đọc hàng tháng. Cách đây vài năm, có một đứa bé 13 tuổi là con một người thợ đã mạo hiểm đi một mình từ thành Genova sang Mỹ Châu để tìm mẹ. Tên cậu là Marco, nhà cậu nghèo lắm, cha làm thợ, kiếm không đủ ăn, nên mẹ cậu phải đi ở cho một nhà ở thành Buenos Aires, thủ phủ nước Cộng hòa Argentina ở Nam Mỹ Châu. Sở dĩ mẹ cậu phải đi xa như thế là vì ở bên ấy, những người làm được trả công cao. Tại thành Buenos Aires, cha cậu có một người em họ mở hiệu buôn, nên tin tức cứ do người này nhận và gửi giúp. Năm thứ hai, ở nhà chỉ nhận được một lá thư nói bà bị bệnh, rồi thôi, không tiếp được tin gì khác nữa. Cha cậu viết thư hỏi người em họ, đợi mãi không thấy trả lời. Cha cậu liền viết thẳng cho người chủ nhà. Thơ bị trả lại vì đề sai địa chỉ. Sốt ruột, cha cậu làm đơn nhờ tòa lãnh sự Italia ở đó điều tra giúp, nhưng cũng vô hiệu vì có lẽ mẹ cậu tưởng nghề đi ở là hèn, nên đã giấu tên để khỏi phương hại đến gia đình. Thấy cha buồn rầu, Marco quả quyết xin cha cho phép sang Nam Mỹ tìm mẹ. Cha cậu đang phân vân, may sao lại có người bà con quen với một viên quan ba tàu thủy, xin cho cậu được vé hạng ba không mất tiền, nên ý định của cậu được thực hiện ngay. Một buổi chiều đẹp về tháng tư, cha cậu đưa cậu xuống tàu. Mất 27 ngày lên đên trên mặt biển, cậu âm thầm chịu bao nhiêu nỗi khổ tâm. Phần nhớ nhà, phần lo mẹ có khi đã qua đời, phần bị say sóng, lắm khi tưởng đến phải bỏ thân trong biển cả. Một buổi rạng đông tháng 5, tàu cập bến Buenos Aires trên sông La Plata. Sau khi từ biệt người bạn đồng hành là một ông già người xứ Lombard, cậu xách vali lên bộ thẳng đường vào thành phố. Cậu hỏi thăm mãi mới tìm được phố Los Artes, nơi người chú họ tên là Merrily ở đó. Đến số nhà 171 hỏi thăm, thì có một người đàn bà trả lời bằng tiếng Italia. Ông Merrily đã mất một vài tháng nay. Cửa hàng bán lại cho tôi rồi. Được tin như sét đánh bên tai, cậu xám mặt lại hỏi. Ông Merrily quen với mẹ cháu. Mẹ cháu ở cho ông McInnex ở tỉnh này. Vậy bà có biết nhà không? Xin làm ơn chỉ giúp. Cháu đi từ Italia sang đây chỉ có việc tìm mẹ cháu. Bà chủ động mối thương tâm, liền gọi thằng nhỏ dẫn chạy giấy cho ông Merrily ra hỏi. Nó biết ngay, và vui lòng dẫn cậu bé lại nhà ông McInnes cách đó không xa. Đến nơi, cậu bé giật chuông, một người con gái ra mở cửa, cậu hỏi, cô ta trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. Nhà ông ấy đã dọn về Cordova rồi. Ôi, thành Cordova ở đâu thưa cô? Người vú già người Italia, mẹ tôi đó, có đi theo không? Cô gái chạy vào gọi cha, một ông to lớn râu đen, ra hỏi đầu đuôi. Thấy vậy, ông thương tình, mời cậu vào nhà, cấp cho ít tiền và viết một phong thư giới thiệu cậu với một người bạn ở tỉnh La Rosario và gửi cậu đến Cordova. Vị ân nhân ở La Boca lại cho cậu một tấm thiếp để đưa cho người bạn thân ở thành Rorio. Sau 3 ngày 4 đêm đi thuyền trên sông Paraná, cậu tới thành phố Rorio vào một buổi sáng. Thành phố này ở ngay bờ sông, những bóng lâu đài tráng lệ phản chiếu xuống mặt sông xem rất ngoạn mục. Vào thành phố Rorio, cậu có cái cảm giác như là lộn lại các thành phố khác mà cậu đã qua, vì trước mặt vẫn thấy những khu phố dài dằng dặc, thẳng băng và chia các ngã trong một khoảng đất phẳng phiu. Hai bên vẫn thấy nhà cửa trắng thấp và diêm dúa như những hoa trang trên bãi bể. Trên đầu vẫn thấy những dây điện báo chằng chịt như màn nhện. Cậu tìm được đến vị cứu tinh ghi trong tấm thiếp, vào hỏi thì người quản gia đáp: ông chủ và cả gia quyến vừa mới về quê ở Buenos Aires rồi. Ôi trời ơi! Vậy cháu phải làm sao bây giờ? Cháu một thân một mình tới đây. Cháu cần gặp ông chủ để nhờ ông ấy giúp cho một việc. Cái thằng này lộn xộn quá. Đã nói đi vắng rồi mà còn giúp cái gì? Ở đây đã thừa dân Italia lắm rồi. Mày trở về nước Italia mà xin ăn đi. Nghe vậy cậu bé cực nhục vô cùng, xách vali trở ra, đầu óc rối bời. Biết làm sao bây giờ, từ Rosario đến Cordova còn cách một ngày xe lửa nữa, mà trong túi chỉ còn có vài lia. Buồn và mệt, cậu đặt cái vali xuống hè, ngồi lên, lưng dựa vào tường, hai tay bưng mặt. Chợt có người đến vỗ vai hỏi bằng tiếng Italia: nè cháu bé, ngồi đây làm gì? Cậu ngẩn nhìn thì ra ông lão đồng hương đã cùng đi với cậu trên một chuyến tàu. Cậu kể hết sự tình, ông già nghĩ được một diệu kế. Ông liền đưa cậu vào khách sạn Ngôi Sao nước Italia, giữa lúc những kiều dân Italia đang ăn uống. Ông giới thiệu cậu là một đứa con nhỏ đã vượt trùng dương và chịu đói khát để đi tìm mẹ. Ai cũng có lòng thương hại cậu, vì thế trong có 10 phút đã thu được 40 lia. Sáng hôm sau cậu lên tàu đi Rosario, chập tối thì đến nơi. Nhờ một vị linh mục chỉ đường, cậu tìm đến nhà kỹ sư Mekines gõ cửa. Có một bà già cầm đèn ra, hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha: hỏi ai đó? Dạ, cho cháu hỏi ông kỹ sư Mekines. Hả? Mày mà cũng hỏi ông Mekines hả? Đã 3 tháng nay, người ta cứ đến quấy rầy hoài hả? Những tin đăng báo vẫn chưa đủ sao? Chắc phải yết thị khắp các phố phường là ông Mekines đã dọn đi Tucuman rồi, người ta mới để yên chắc. Trời ơi, có lẽ tôi phải chết ở đây và không được nhìn mặt mẹ tôi. Xin bà làm ơn chỉ giùm tỉnh đó ở đâu và cách bao xa. Thành Tucuman cách đây 400-500 dặm. Mặt cô nức nở khóc. Bà già thương hại nói: nhà số 3 đầu đường này có người lái buôn, thường chở hàng bằng xe bò đi Tucuman. Cháu thử lại hỏi xem họ có cho đi nhờ không. Mặt cô lại hỏi thì người lái buôn bảo: hết chỗ rồi. Trong lưng chỉ còn 15 lia. Cậu kêu vang với người lái buôn: xin đưa cả và đi đường có việc gì xin làm giúp. Người lái buôn nói: tôi không đi Tucuman. Lần này tôi đưa hàng đi Santiago. Vậy đến chỗ rẻ thì cháu phải xuống. Nhưng còn phải đi bộ tới 20 ngày nữa mới tới Tucuman. Cháu có đi được không? Đường vắng và khó đi lắm. Thưa ông, được. Cháu chịu được tất cả, miễn là tìm thấy mẹ cháu. Được, vậy hôm nay ngủ ở xe đi, rồi mai đi sớm. 4 giờ sáng hôm sau, dưới trời sao lấp lánh, một đoàn xe, mỗi chiếc do 6 con bò kéo, cùng một đàn bò nữa để thay phiên, khởi hành trong một bầu không khí tĩnh mịch. Khi đi đường, Marco thường bị những phu xe sai bảo và hành hạ. May nhờ được người chủ nhân đạo, bọn kia cũng không dám quá tay, và mấy hôm bị chứng sốt rét, cậu được trông nom tử tế. Ngày thứ 16 là hôm cậu khỏi bệnh, và cũng là hôm cậu phải rời đoàn xe để về lối đi Tucuman. Sau mấy câu dặn dò, người chủ xe bắt tay từ biệt. Marco một mình lủi thủi xách vali đi về phía tây, trong dạ buồn rầu. Nhưng một điều làm cho cậu phấn khởi đôi chút là trước mặt cậu, ở chân trời hiện ra một dãy trường sơn, ngọn cao và trắng, coi tựa dãy núi Alps. Cậu tưởng tượng như được ở gần quê hương cậu. Nhưng nào có phải là núi Alps đâu, chính là dãy núi Andes, tục gọi là sống lưng của tân thế giới, đi từ xích đạo miền Nam cho đến băng dương miền Bắc. Hôm thứ nhất, Marco đi cho đến lúc kiệt lực rồi nằm ngủ ở cạnh gốc cây. Hôm sau, lại khởi hành nhưng chậm hơn và kém phần hăng hái. Hôm thứ ba, giày sách chân đau dạ đói. Tối đến, cậu giật mình thon thót vì người ta nói ở đây lắm rắn độc. Mặc dù mỏi mệt đói khát, cậu vẫn cố đi, đi mãi, đi qua những chòm cây lạ mắt, qua những đồng mía xanh tươi, qua những đồng cỏ mênh mông. Trước mặt vẫn nhìn thấy ngọn núi xanh lởm chởm trên nền trời, không dẫn một đám mây. 4 ngày, 5 ngày, rồi một tuần lễ qua, sức cậu đã cùn, chân cậu đổ máu, thì chiều hôm ấy người ta bảo cậu. Tucumán còn cách đây 50 dặm. Marco mừng rỡ, reo lên và đi rảo bước, bụng bảo dạ. Mẹ ơi, bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ có biết con đang ở gần mẹ không? Thật khốn khổ thay cho Marco. Nếu cậu biết rõ tình trạng mẹ cậu lúc ấy, thì cậu muốn mọc ngay cánh để kịp bay đến cạnh người. Lúc ấy, bệnh tình mẹ cậu đang ở trong thời kỳ trầm trọng. Vợ chồng viên kỹ sư McInnes đang đứng bên giường bệnh khuyên bệnh nhân nên để cho bác sĩ mổ thì mới có cơ qua khỏi. Bệnh nhân đáp, cảm ơn ông bà có lòng nhân đức trông nom tôi tựa như người nhà. Nhưng tôi không còn đủ sức để chịu sự mổ xẻ. Tôi sẽ chết. Nhưng xin ông bà để yên cho tôi chết. Chồng con tôi không có tin tức. Chắc bị tai biến gì đây? Tôi còn sống làm gì nữa? Vợ chồng viên kỹ sư cố nài 2-3 lần nữa. Xong, bà ta chỉ khóc và ngất đi. Ông bà McInnes hết sức chăm sóc cho người mẹ đáng khen ấy, đã vì sinh kế của gia đình đem thân đến một nơi xa quê hương hơn 3.000 dặm sau khi chịu bao nhiêu nỗi cơ khổ gian lao. Sáng sớm hôm sau, vali đeo trên lưng, Marco hốc hác và rách rưới, thấp thểu vào thành Tucumán. Một thành phố mới mở vào hạng phồn thịnh nhất nước Argentina. Marco đang ngơ ngẩn chưa biết hỏi ai, bỗng thấy một cửa hàng ngoài đề chữ Italia. Cậu liền đánh bạo vào hỏi. Thưa ông có biết nhà ông kỹ sư McInnes ở đâu? Xin ông làm ơn chỉ cho cháu. Ông chủ tiệm đáp. Ông McInnes hả? Ông không còn ở đây nữa. Marco choáng người kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Ông chủ tiệm đỡ dậy hỏi chuyện rồi nói. Cháu đừng có nản lòng. Ông kỹ sư tuy không ở Tucumán nữa nhưng ở gần đây. Đi khoảng vài giờ thì tới nơi.
Thưa ông, ở đâu? Ở đâu ạ?
Ở bờ sông Saladino. Ở đó người ta đang xây một nhà máy làm đường. Ông kỹ sư ở khu nhà bên cạnh, tới đó hỏi thì ai cũng biết.
Một người hàng xóm nghe tiếng kêu vừa chạy sang thấy vậy nói tiếp.
À, 2 tuần lễ trước, tôi đã vô đó có gặp ông kỹ sư.
Vậy bác có gặp người vú già, nhà kỹ sư, người Italia không?
Có, tôi có trông thấy bà ấy.
Cậu sung sướng quá, vừa khóc vừa nhảy lên. Mọi người khuyên cậu nên nghỉ ngơi cho lại sức, mai sẽ đi Saladino, nhưng cậu khăng khăng nói,
cảm ơn các ông, cháu đi cốt để tìm mẹ cháu, dù chết ngay giữa đường cháu cũng đi.
Vài phút sau, vali lại đeo trên lưng, cậu khập khiễng lên đường rồi biến trong đám cây rậm rạp. Đêm ấy là đêm ghê gớm nhất của bệnh nhân. Bà đau đớn rên rỉ, lắm lúc mê man. Bác sĩ nói, bà đau về chứng bệnh thì ít, mà về tinh thần thì nhiều. Sáng hôm sau, ông bà McInnes lại đưa bác sĩ vào thăm. Bác sĩ khuyên,
nếu bà cho mổ thì thế nào cũng qua khỏi, chứ nếu không á thì chẳng còn cách gì cứu được nữa.
Bà ta lắc đầu nói trong hơi thở,
cảm ơn bác sĩ, tôi còn có can đảm để đợi chết, chứ không còn lúc để chịu đau đớn một cách vô ích nữa. Xin bác sĩ cho tôi chết yên lặng thì hơn.
Xong bà quay lại trối với bà chủ.
Thưa bà, sau khi tôi chết rồi, xin bà làm ơn nhờ tòa lãnh sự Italia gửi ít tiền tôi để dành về cho chồng con tôi. Tôi mong rằng chồng con tôi vẫn được bình yên. Và bà nhớ nói giúp là lúc lâm chung, tôi vẫn nhớ đến chồng tôi, hai đứa con của tôi, và nhất là thằng Marco.
Ngoài phòng có tiếng động, mấy phút sau bác sĩ và ông McInnes cùng vào, nét mặt có vẻ khác. Hai người nói nhỏ với nhau, sẽ đỡ ngay lập tức. Bệnh nhân không hiểu sao cả. Ông McInnes cất tiếng run run nói,
chị ơi, tôi có một tin hay, muốn báo cho chị biết. Chị hãy định thần lại để nhận tin ấy. Tin ấy sẽ làm cho chị được hài lòng đó.
Con người bệnh nhân mở rộng. Chị hãy sửa soạn để tiếp một người. Một người mà chị yêu mến nhất, nhớ thương nhất. Bà Giuseppa sẽ ngẩng đầu lên nhìn tứ phía. Ông kỹ sư nói tiếp, người ấy đã lặn lội từ nơi xa xôi đến đây một cách bất ngờ, và đã ở đây rồi. Bệnh nhân thở hổn hển hỏi,
ai? Ai? Ai vậy?
Tức thì Marco rách rưới lấm láp ở ngoài bước vào. Bác sĩ đứng trong ngưỡng cửa cầm cánh tay cậu giữ lại. Bệnh nhân kêu ba lần,
con tôi, trời ơi con tôi, đúng là con tôi rồi.
Marco chạy vào như có phép thần thông giúp đỡ. Mẹ cậu nhõm dậy ôm lấy cậu như một con hổ đói mồi, vừa cười vừa khóc hôn cậu và hỏi,
sao con lại đến đây? Trời ơi, lúc này con lớn quá, ai đưa con đi? Hay con đi một mình? Con bị bệnh phải không? Chính con là Marco của mẹ, không phải là giấc mộng chứ. Con nói cho mẹ hay đi.
Nói đến đây, bà chợt đổi giọng và bảo,
khoan đã, con sẽ nói sau.
Rồi quay lại bảo bác sĩ,
thưa bác sĩ, bây giờ tôi muốn hết bệnh, tôi sẵn sàng để ngài cứu cho, xin ngài cấp cứu cho. Con à, con hãy ra ngoài đợi một lát nha.
Ông kỹ sư đưa Marco ra. Bác sĩ và y sĩ ngoại khoa mang các dụng cụ y tế vào và đóng cửa phòng lại. Lát sau bác sĩ hớn hở ra phòng bảo Marco,
mẹ con đã được cứu thoát rồi.
Marco liền quỳ trước mặt bác sĩ khóc nức nở nói,
đội ơn bác sĩ đã cứu sống cho mẹ con.
Bác sĩ đỡ Marco dậy và khen,
con hãy đứng dậy,
con thật là một đứa đẻ phi thường.
Chính con đã cứu sống mẹ con đó.
52. Trường Câm Điếc. Chủ nhật, ngày 28.
Sáng nay, có người gọi cửa. Tôi nghe thấy cha tôi kêu tiếng ngạc nhiên.
À, bác Giordano.
Bác là người làm vườn cũ nhà tôi quê ở Cordova. Sang Hy Lạp làm cho sở hỏa xa 3 năm. Nay bác mới về, tay xách một gói lớn. Trông bác hơi già, nhưng vẫn tươi tỉnh và vui vẻ như xưa. Cha tôi mời bác vào nhà, nhưng bác có ý vội vã từ chối và hỏi luôn. Nhà tôi bình yên chứ? Cháu Lucia lúc này như thế nào?
Mẹ tôi đáp.
Thưa, bình yên cả. Còn Lucia thì tôi mới vào thăm được mấy ngày hôm nay.
Bác Giordano mừng quá gửi gói đồ, rồi vào trường Câm Điếc thăm con. Cha tôi cho tôi đi theo. Đi đường bác nói chuyện với tôi có ý buồn.
Tội nghiệp cho Lucia. Mới lọt lòng ra, đã phải chịu tật nguyền rồi. Nghĩ nổi tôi không bao giờ được nghe thấy tiếng nó gọi cha. Và nó không bao giờ được nghe thấy tiếng tôi gọi con ơi. Những tiếng thân yêu phát ra tự tim huyết thì tôi buồn không biết chừng nào.
May mà có người mét và giúp cho nó vô trường, tôi cũng đỡ buồn. Nó vô đây từ năm 8 tuổi, tính đến nay là 11 tuổi rồi. Chắc nó đã lớn lắm rồi han. Nó đã nói được chuyện bằng dấu hiệu chưa han? Nó có vui không hả cháu?
Tôi đáp.
Trường Câm Điếc đây rồi, bác vào rồi sẽ biết.
Chúng tôi tới cổng, người gác ra hỏi. Bác Giordano nói.
Tôi là cha của cháu Lucia, hôm nay xin phép vô thăm.
Người gác đáp.
Các cô ấy đang chơi, để tôi thưa với bà giáo, mời ông vào tạm phòng khách.
Vài phút sau cửa phòng mở, một bà giáo dắt tay một cô gái nhỏ vào. Hai cha con nhìn nhau một lúc rồi ôm lấy nhau, vừa khóc vừa mừng. Cô bé mặc áo trùng trắng dọc đỏ và đeo một cái yếm xanh.
Vuốt ve con xong, bác Giordano lùi lại ngắm nhìn con gái rồi kêu to.
Trời ơi, con tôi mau lớn và xinh đẹp quá.
Thưa bà là bà giáo dạy cháu, xin bà bảo cháu ra một vài dấu hiệu để nói chuyện với tôi coi như thế nào.
Bà giáo mỉm cười sẽ bảo cô bé đứng cạnh đang nhìn bà.
Ông này là ai?
Cô bé cười và phát ra một thứ tiếng như tiếng mọi, nhưng rõ ràng.
Thưa cô, cha, con, đấy.
Bác làm vườn sửng sốt và reo lên như một người điên.
Hả? Con tôi biết nói hả? Trời ơi! Vậy mà tôi không biết. Con tôi biết nói rồi. Trời ơi! Con nói nữa cho cha nghe đi con.
Bác Giordano ôm và bế con lên 2-3 lần, có vẻ sung sướng lắm.
Thưa bà, vậy là cháu không phải nói chuyện bằng cách ra hiệu, bằng ngón tay ư?
Bà giáo đáp. Thưa ông, học bằng cách ra hiệu, bằng các ngón tay, là lối cổ, lối ấy đã bỏ rồi. Bây giờ chúng tôi dạy theo lối mới gọi là phép khẩu truyền. Ông vẫn chưa biết hả?
Tôi không hiểu. Vì đã 3 năm nay tôi đi ngoại quốc, ở nhà có viết thơ nhưng tôi vẫn yên trí,
Cháu nó biết nói là nói bằng cách ra dấu chứ. Ai ngờ đâu, cháu nói ra tiếng như vậy. Con à, con có biết không? Con trả lời đi.
Bà giáo đỡ lời. Thưa ông, cháu không nghe thấy gì đâu vì cháu bị điếc. Nhưng nhìn môi ông cử động, cháu có thể nhận ra ông nói câu gì.
Tuy miệng cháu nói được, nhưng tai cháu vẫn không nghe thấy tiếng mình phát ra.
Sở dĩ cháu nói thành tiếng là vì chúng tôi dạy cháu vừa vận động môi, vừa do lòng ngực và cuốn họng phát ra từng chữ, từng dần.
Bác làm vườn ghé vào tai hỏi con.
Cha vào thăm, con có thích không?
Cô bé ngẩn người đứng im. Bà giáo cười bảo bác Giordano.
Lucia không trả lời được vì không nhìn miệng ông nói.
Bây giờ, ông quay lại trước mặt cháu và nhắc lại câu ông vừa nói.
Từ từ thôi, thì cháu sẽ hiểu ngay.
Người cha nhìn mặt con, nói.
Cha đã về. Cha không đi nữa. Con có sung sướng không? Cha về và không bỏ con đi nữa. Con rất lấy làm sung sướng.
Bác làm vườn hỏi thử con mấy câu nữa.
Tên mẹ con là gì?
Antonia.
Tên chị con là gì?
Andelada.
Trường này gọi là trường gì?
Trường Cầm Điếc.
Hai lần mười là bao nhiêu?
20.
Bác làm vườn vô cùng vui mừng quay lại nói với bà giáo.
Thưa bà, chúng tôi cảm ơn bà 100 lần, 1000 lần và xin bà tha lỗi cho chúng tôi là kẻ quê kệch, không biết giải bày thế nào để cảm ơn bà.
Bà giáo nói, không những cháu đã biết nói, mà cháu còn biết viết và biết làm toán nữa. Cháu biết hết cả tên những đồ vật thường dùng, biết đôi chút về lịch sử và địa lý. Hiện giờ cháu đang ở lớp sơ đẳng. Học hết 2 năm nữa cháu sẽ có một nền học thức phổ thông và có thể đi làm việc. Hiện đã có nhiều em học ở đây ra, bán hàng cho các hãng buôn rất đắc lực. Chúng cũng làm được đủ bổn phận như người thường.
Chợt có tiếng trẻ tập đọc ở trên trường đưa xuống, bác làm vườn thấy lạ lắng tai nghe, bà giáo bảo.
Để tôi gọi một em ở lớp dự bị xuống đọc cho ông nghe.
Nói xong, bà ra hiệu cho người gác đi gọi. Lát sau người gác đưa một cô bé 8-9 tuổi xuống. Cô bé mới vào đây được ít lâu. Bà giáo há mồm như người đọc chữ ơ, ra hiệu cho cô học trò đọc theo. Cô bé đọc.
Ô!
Không phải thế. Nói xong bà giáo liền cầm 2 bàn tay học trò. Một để vào cổ họng mình, một để vào ngực mình, rồi tự đọc. Ơ! Cô bé nhận kỹ luồng hơi ở ngực phát ra và đi qua cuốn họng thế nào, rồi bắt chước đọc lại rất đúng.
Ơ!
Rồi vẫn dùng cách ấy, bà dạy cô bé đọc những chữ C và D.
Bác làm vườn nghĩ một lúc rồi nói.
Thưa bà, dạy như thế này mất nhiều công sức và phải kiên nhẫn lắm mới được. Thiết tưởng ở trên đời này không có thứ phần thưởng gì xứng đáng để đền công các bà. Thưa bà, tôi có thể chào và cảm ơn bà hiệu trưởng được không?
Bà hiệu trưởng không có ở đây, nhưng có một người khác mà ông đáng phải cảm ơn. Theo lệ ở đây thì những trò bé thường giao cho trò lớn trông nom như người chị, người mẹ trong nhà. Cháu Lucia ở đây giao cho một em 17 tuổi trông nom. Em này là con một người làm bánh, ở với Lucia rất tốt. Hai năm nay, chính em ấy đã giúp Lucia mặc áo đội mũ, đã dạy Lucia khâu vá và lúc nào cũng ở cạnh Lucia.
Anna, Lucia, mẹ con ở đây. Tên là gì?
Lucia cười đáp.
Caterina. Tử tế lắm.
Người gác theo hiệu bà giáo chạy đi một lúc thì có một cô cầm điếc khỏe mạnh, tươi tỉnh, tóc vàng, áo dọc đỏ và yếm xanh đi tới. Trông thấy người lạ đôi má ửng hồng, cô cúi đầu cười nụ. Lucia chạy lại nắm tay Caterina và nói.
Caterina!
Bác Giordano liền bắt tay Caterina và nói. Cảm ơn cháu, bác chúc cho cháu và gia quyến được hưởng phúc lành. Cháu hãy nhận lấy những lời chúc tụng thành thật của một người thợ, một người cha tội nghiệp cháu à. Cô bé chỉ vuốt ve Lucia không trả lời. Bà giáo nói, ông có thể cho Lucia về ngay bây giờ. Xin phép bà cho cháu về Cordova. Ngày mai tôi sẽ đưa cháu lên. Lucia chạy vào đội mũ khoác măng tô rồi ra với cha. Trước khi ra về, bác Giordano có đưa một đồng tiền vàng xin góp vào nhà trường, nhưng bà giáo không nhận, bỏ vào túi ri lê Lucia và nói. Ở đây chúng tôi không lấy một vật gì của ai cho cả. Và ông đã phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới kiếm được đồng tiền mà. Chúng tôi rất cảm động về lòng chân thực của ông và xin cảm ơn ông. Hai cha con chào bà giáo và dắt nhau ra cửa. Ra đến đường, cô bé nhảy nhót kêu to.
Hôm nay trời đẹp quá!
53. Đi ngoài phố. Thứ ba, ngày 30. Hôm kia, khi con ở trường câm điếc về, con đã xô phải một người đàn bà. Lần sau, con phải có ý tứ hơn, vì ở trên đường, con cũng có bổn phận. Lúc ở nhà, khi ở trường, con đã giữ gìn cử chỉ của con được đứng đắn. Vậy thì tại sao ra ngoài đường, là nơi công chúng qua lại, con lại sao nhãng? Con à, con nên nhớ những khi gặp những người già nua, những kẻ nghèo khó, những người đàn bà ôm dắt trẻ thơ, những người tàn tật, những người khuân vác nặng nề, những người đầu tan tóc rối, còn phải nhường bước. Ta phải kính trọng tuổi thọ, cảnh cơ hàn, tình mẫu tử, cảnh tàn tật, sự lao khổ và sự tử vong. Mỗi khi con thấy xe đến chân mà người ta không biết, nếu là người lớn thì con gọi bảo, nếu là trẻ con thì con chạy dắt vào. Đứa trẻ kia đứng khóc một mình, con chạy lại hỏi han dỗ dành hoặc chỉ bảo. Cụ già nọ đánh rơi cây gậy, con lại nhặt giúp. Gặp trẻ con cãi nhau, con đứng lại can ngăn. Gặp người lớn đánh nhau, con hãy tránh xa để khỏi phải nhìn tấn kịch thương tâm, nó sẽ làm trơ rắn lòng con. Gặp người bị trói giải qua đường, con không nên nhập bọn với những kẻ tò mò độc ác mà nhìn người ta, vì có khi họ là người oan uổng vô tội. Khi có đám ma đưa qua, đừng cười nói với bạn con nữa, hãy ngã mũ chào, vì biết đâu ngày mai
nhà con cũng sẽ có người tạ thế. Trông thấy những trẻ em trường Bà Phước xếp hàng đi qua, mù lòa có, cầm điếc có, què quạt có, mồ côi có, vô thừa nhận có, còn nên giữ lễ độ và tưởng tượng rằng đó là những số phận bất hạnh và những tấm lòng từ thiện của loài người đang diễn ra trước mặt con. Có ai hỏi thăm đường, con phải trả lời cho có phép. Đừng chế nhạo ai, đừng chạy nhảy, đừng nô đùa, đừng hò reo, đừng xô đẩy, phải giữ luật đi đường. Con phải biết rằng chỉ liếc mắt trông qua cách cử chỉ của nhân dân đi ngoài phố mà người ta có thể xét đoán được trình độ giáo dục của cả một dân tộc. Ở xứ nào mà con nhìn thấy những điều thô bỉ ở ngoài đường, thì tất con sẽ nhìn thấy những điều thô bỉ ở trong nhà. Nếu một mai con phải đi xa, con sẽ thấy hình ảnh thành phố con là nơi chôn nhau cắt rốn, là chốn quê hương của tuổi thơ hiển hiện luôn luôn trong óc con. Ở thành phố ấy, con đã tập đi những bước đầu tiên do tay mẹ con dắt. Ở thành phố ấy, con đã học bài đầu tiên do thầy con dạy, và ở đó con đã làm quen với những người bạn đầu tiên trong đời. Vậy con hãy yêu cái thành phố cùng là phố xá và dân chúng. Hễ ai nói động đến thành phố con phải hết lòng bên vực. Cha con. Tháng 6. 54, 32 độ. Thứ Sáu, ngày 16. Bây giờ đã sang tiết hè, trời nóng quá. Người ta đã thấy nhọc và kém vẻ tươi tắn của mùa xuân. Cổ và chân đã thấy mỏi, đầu muốn ngã, mắt muốn nhắm. Nelly khổ vì nóng nực, mặt mũi xanh xao, thỉnh thoảng lại gục đầu xuống vỡ ngủ một giấc dài. Garone thì khôn hơn, bao giờ cũng có ý dựng sách trước mặt để thầy giáo khỏi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu. Còn Nobis cứ kêu ra rả rằng lớp đông người quá, không đủ không khí thở. Còn đó thì có thể biết, mùa hè đến, chúng tôi đã phải cố gắng biết là bao nhiêu để học tập. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy cây cối xanh tốt, bóng rợp rung rinh như muốn khêu gợi sự nô đùa mà tôi mong muốn. Ngày nào cũng phải ngồi giam trong phòng học với cái nóng nung người như thế này thì thật là khó chịu quá. Tuy nhiên, mỗi khi thấy mẹ tôi đón tôi ở cửa trường có ý thương hại, thì tôi lại ra vẻ bình tĩnh. Mỗi khi mẹ tôi thấy tôi loay hoay viết lách và hỏi tôi, còn có mệt không? Thì tôi lại làm bộ nhanh nhẹn thưa, dạ không, để mẹ tôi được yên lòng. 6 giờ sáng nay, mẹ tôi gọi tôi dậy để học bài. Thấy tôi uể oải, mẹ tôi khuyên, con hãy chịu khó đi học con à. Chỉ còn gần 1 tháng nữa, con sẽ được nghỉ hè. Mẹ sẽ cho con về quê chơi. Con còn sung sướng hơn bao nhiêu đứa trẻ không có nghỉ hè đó. Con chẳng xem trong lúc trời nóng như thiêu như đốt, những đứa trẻ nhà quê phải giải thân ở giữa cánh đồng. Những đứa trẻ học nghề luôn luôn phơi mặt bên cạnh lò nấu thủy tinh. Những cái nóng ấy còn khó chịu gấp mấy cái nóng ở nhà trường. Cố gắng lên con à. Thêm vào những tấm gương nhẫn nại mà mẹ tôi vừa nói, chúng tôi còn có cái gương hoạt động nữa vẫn ngay cạnh mình, đó là De Rossi. Nó không biết mệt nhọc là gì, mùa hè cũng như mùa đông, bao giờ nó cũng tỏ ra nhẹ nhàng mau mắn.
Trong lớp còn có hai người học trò nữa vẫn tỉnh táo và chăm chú là Study, mới chế ra được môn thuốc chữa bệnh ngủ gật là tự véo vào đùi mình, và Garofi, anh chàng làm tiền, cứ luôn tay làm những cái quạt giấy để bán cho mọi người. Nhưng người can đảm nhất có lẽ là Coretti. Coretti đáng thương, ngày nào cũng phải dậy từ gà gáy để vác củi giúp cha. Vì thế cứ đến gần 11 giờ là mắt nó híp lại, đầu nó rũ xuống. Biết thế nó hết sức cựa quậy hay tự đập vào gáy cho tỉnh ngủ. Có khi nó xin phép ra ngoài để rửa mặt hay nhờ người ngồi bên cạnh cấu hộ cho rõ đau. Sáng nay không gượng được nữa, nó gục xuống bàn làm một giấc thật say. Thầy giáo gọi, Coretti. Nó không hay biết gì. Thầy giận quá gọi lần nữa, Coretti. Bỗng một người bạn ở gần nhà nó đứng lên mép. Thưa thầy, bạn ấy đội củi từ 5 giờ sáng đó. Thầy để yên cho nó ngủ và giảng tiếp bài. Nửa giờ sau thầy sẽ xuống bàn, thổi vào trán nó. Nó sực tỉnh thấy thầy sợ quá. Nhưng thầy vỗ vai nó, bảo, thầy không mắng con đâu. Giấc ngủ của con không phải là giấc ngủ của một đứa lười biếng. Sáng nay, con đã làm việc nhiều. Thầy biết. Năm 55. Cha tôi. Thứ bảy, ngày 17. Enrico, chắc hẳn những bạn con như Coretti và Garone không bao giờ trả lời cha mẹ một cách vô lễ như con đã đối với cha con chiều qua. Con phải thề cùng mẹ rằng từ nay về sau, con không bao giờ làm như thế nữa. Mỗi khi cha con mắng con là y như con nói trả những câu rất vô lễ. Con nên tưởng tượng đến một ngày kia, mà ngày ấy không thể tránh được. Cha con hấp hối trên giường bệnh, gọi con lại giường để trối trăng. Khi đó, nghe những câu nói cuối cùng của cha, chắc lòng con sẽ phải thổn thức ân hận vì đó có điều ở tệ với cha. Lúc bấy giờ con mới hiểu rằng, trước kia cha con thật là một người bạn tốt của con. Mỗi khi bất đắc dĩ phải phạt con, thì lòng cha đau đớn hơn con, và chỉ vì muốn cho con sửa lỗi, nên cha mới phải làm cho con khóc. Trừ lòng yêu thương con, còn ngoài ra, cha con giấu hết. Nào con có biết, những khi phải lao tâm lao lực quá, tưởng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, cha lại lo buồn cho con, sau này sẽ phải chơ vơ và không nơi nương tựa. Nào con có biết, bao phen bị mối ưu phiền ấy ám ảnh, cha đã vào giường con đang giấc ngủ say, đứng đó nhìn con mà nghĩ ngợi. Nào con có biết, lắm khi cha con đang chán nản về việc đời không được như ý, chợt nhìn thấy con là mọi nỗi sầu đều tiêu tan cả, vì người cha vất vả ấy cần đến tình yêu của con mới được yên lòng và trở nên can đảm. Trong lúc cha con đang trông mong vào lòng hiếu thảo của con, bỗng thấy con mang lòng lãnh đạm tệ bạc, thì cha con khổ thống biết là giường nào. Con đừng lầm lạc vào con đường bội nghĩa vong ân ấy. Con nên nghĩ rằng ở đời này không có cái gì là vững bền cả. Con có thể mồ côi cha lúc còn bé. Con có thể mất cha trong một năm nữa, một tháng nữa, hay ngày mai cũng không biết chừng. Ôi, đến lúc bấy giờ con sẽ thấy cảnh vật ở xung quanh con thay đổi cả. Con sẽ nhìn thấy nhà ta vắng vẻ quạnh hiu. Con sẽ trông thấy mẹ con đầu tan tóc rối, âm thầm chua xót. Thôi, con à, mẹ nói đã nhiều. con hãy lên nhà tìm cha con, ôm gối cha mà xin lỗi.
Mẹ con.
Năm 56. Thú quê.
Cha tôi đã tha lỗi cho tôi và cho phép tôi theo Coretti và cha nó về vùng quê chơi. Chúng tôi vốn khao khát chút khí trời thoáng đãng trong sạch. Nay được đi chơi thật là vui vẻ như ngày hội. Đúng 2 giờ chiều hôm qua, De Rossi, Garone, Garofi, Precossi, Coretti bố, Coretti con và tôi đều tề tựu tại vườn ông Tượng. Ai nấy đều mang theo hoa quả, bánh, trứng để ăn đường. Tôi mang một cái chén bằng gỗ, một bình sắt tây, Garone xách một bầu rượu vang trắng. Coretti đeo một cái bình ton to tướng của cha bạn đi lính ngày xưa, đựng đầy rượu vang đỏ. Precossi cắp bên cái yếm thợ rèn một cái bánh 2 ký. Chúng tôi đáp ô tô hàng ra ngoại ô chừng 5-6 cây số. Nửa giờ sau chúng tôi xuống xe và rẽ vào một cánh đồng cỏ bao la, xa xa nổi mấy ngọn đồi. Trời xanh cỏ biếc, gió thổi hiu hiu, thật là xinh đẹp và mát mẻ vô cùng. Chúng tôi đi, chúng tôi chạy, chúng tôi nằm lăn ra cỏ, chúng tôi gội đầu trong suối, chúng tôi nhảy qua bờ rào. Cha Coretti áo vắt vai miệng ngậm tẩu, đi sau nhìn chúng tôi, thỉnh thoảng lại thét lát cho chúng tôi đừng nghịch phá, rách cả áo quần. Hôm nay Precossi cũng huýt còi, có lẽ trời mưa mất. Coretti mau lẹ như con nai, vừa đi vừa lấy cành cây gọt đủ thứ. Cánh cối xay, muỗng đĩa, ống tiêm rất khéo. De Rossi chốc chốc lại đứng lại, bảo chúng tôi tên các cây cỏ và sâu bọ. Sao mà nó biết lắm thế? Không biết nó học những khoa ấy từ bao giờ. Garone im lặng gặm bánh. Từ khi mẹ nó mất đến giờ, nó có vẻ kém vui, song lòng nó vẫn tốt như xưa. Nó giơ tay đón mỗi khi chúng tôi qua hố qua cầu. Precossi sợ bò như cọp, vì ngày còn nhỏ nó bị bò hút một lần. Garone biết ý mỗi khi gặp hố là nó đứng chắn cho Precossi đi qua. Chúng tôi cứ vừa đi vừa chơi như thế cho tới địa phận làng Margretta. Ở đây có nhiều đồi, ngọn nào cũng có cây cao rợp bóng. Chúng tôi thi nhau lên đồi, chúng tôi nhảy nhót lăn lộn. Precossi nhảy qua bụi, rách quần, thẹn đỏ mặt. May sao Garofi có sẵn ghim trong túi, đem ra ghim lại cho nó. Garofi một mình thơ thẩn nhặt sỏi nhặt đá, chắc chiều giấu kỹ, tưởng như ở trong có ngọc có vàng vậy. De Rossi, Coretti và tôi, ba đứa hết chạy nhảy lại leo trèo, hết đùa chỗ rậm lại chơi chỗ nắng, họ reo vùng vẫy như một bọn điên. Cuối cùng mệt lả, chúng tôi mới chịu lên một ngọn đồi, rồi gọi nhau hội họp dưới bóng cây, trên đám cỏ, để ăn uống. Đứng trên đỉnh đồi chúng tôi nhìn ra một bức tranh toàn cảnh rất đẹp. Dưới chân một cánh đồng mênh mông xanh rợn, xa xa là dãy Alpi, sườn nhuộm sắc lam, đầu phô tuyết trắng. Chúng tôi đói quá, nên ăn rất ngon miệng. Cha Coretti hái lá bi làm đĩa đựng giò và phân phát đồ ăn cho chúng tôi. Chúng tôi vừa nói chuyện về thầy giáo, các bạn vắng mặt và bàn về chuyện thi. Cha Coretti uống rượu vui vẻ lắm. Ông bảo chúng tôi, những người hàng củi cần uống rượu hơn là các cậu học trò, vì còn nhỏ mà uống rượu thì có hại đó. Chúng tôi đáp, chúng cháu không biết uống, mời bác uống thật say.
Ông nói tiếp.
Các cháu chơi đùa với nhau hôm nay có thích không?
Chúng tôi đồng thanh đáp.
Dạ có.
Chúng cháu mong thỉnh thoảng lại có một cuộc đi chơi như thế này.
Ừ, bây giờ còn nhỏ, các cháu chơi với nhau coi bộ thân thiết lắm. Nhưng một mai, Enrico hay De Rossi làm luật sư, giáo sư chẳng hạn. Còn các bạn khác, kẻ làm thợ, người làm nhà buôn, lúc ấy có lẽ, ôi thôi tình bạn bè.
De Rossi đáp,
dạ, không đời nào đâu, thưa bác. Đối với cháu, Garone sẽ vẫn là Garone. Precossi vẫn là Precossi. Các bạn khác cũng thế. Dù cháu có làm đến hoàng đế nước Anh chăng nữa, tình cố cựu vẫn y nguyên.
Cha Coretti nâng cốc nói,
khá, khá lắm. Cháu nói vậy nghe được đó. Học đường vạn tuế. Học đường là một gia đình cho kẻ khó và cho người giàu. Tôi nâng cốc này để chúc cho tình thân ái của các cháu được lâu dài.
Chúng tôi đều vỗ tay khen. Trời gần tối, chúng tôi xuống đồi, dắt tay nhau vừa chạy vừa hát. Qua bờ sông Po, chúng tôi đã thấy lập lòe trăm nghìn con đom đóm giỡn bay trên cỏ và dưới sông, sóng vỗ đen ngòm. Về đến giường ông Tượng, chúng tôi cùng nhau chia tay và hẹn chủ nhật tới sẽ gặp lại nhau trong cuộc phát thưởng cho thợ thuyền. Năm 57. Cuộc phát thưởng cho thợ thuyền. Chủ nhật ngày 25. Y hẹn sáng nay chúng tôi đều đến nhà hát Victorio, dự lễ phát phần thưởng cho lớp thợ thuyền. Nhà hát cũng đông đảo như hôm 14 tháng 3 mới rồi, nhưng lần này công chúng phần nhiều thuộc về phái lao công. Trong sân rạp, hai dãy ghế đầu là học trò hội hợp ca ngồi. Giờ khai mạc, các cậu đồng thanh hát một bài quân tặng chiến sĩ trận giông, giọng tốt vang hay quá. Nên lúc hát xong, mọi người đều đứng dậy vỗ tay và kêu bis, bis, khiến các cậu lại phải hát một lần nữa. Đoạn, những người được thưởng bắt đầu diễu qua trước mặt ông thị trưởng, ông quận trưởng và nhiều viên chức khác. Các ông phát cho họ sách vở, bằng khen và bội tinh. Tôi nhìn thấy chú phó nề ngồi một góc phòng với mẹ, và ở cuối rạp, thấy thoáng bóng ông hiệu trưởng và thầy giáo lớp tôi. Thoạt tiên là học trò lớp hội họa lên lãnh thưởng, chúng tôi nhìn thấy thợ kim hoàng, thợ chạm đồ kim thuộc, thợ in thạch bản, thợ mộc, thợ nề. Kế tới lớp thương mại và lớp âm nhạc. Lớp này có cả mấy cô thiếu nữ và mấy cậu công nhân ăn mặc diêm dúa như ngày hội. Trước vẻ trang trọng ấy, công chúng vỗ tay như pháo. Cuối cùng là lớp phổ thông. Lớp này gồm đủ người trong các nghề và họ ăn mặc nhiều lối khác nhau. Tóc bạc có, râu đen có, người lớn có, trẻ em có. Những người trai trẻ thì vui vẻ mau lẹ. Các ông có tuổi ra chiều bối rối ngượng ngùng. Trong số đó tôi thấy cả cha chú phó nề, ông được phần thưởng thứ nhì. Công chúng vỗ tay hoan nghênh tất cả, trẻ cũng như già. Nhiều người được thưởng có cả vợ con đi theo. Khi thấy cha lên đàn lãnh giải, mấy em bé gọi và vỗ tay reo mừng. Một cậu bé nạo ống khói cũng được thưởng. Mặt cậu hôm nay rửa sạch, nhưng quần áo vẫn nhuộm màu than. Ông thị trưởng hỏi han cậu ân cần và bắt tay khen ngợi. Kế đến, một người nấu bếp và một người quét đường, hai người này đều được gắn bội tinh. Một cậu bé tập nghề, mặc áo của cha lụng thụng lên lãnh sách. Bên dưới có mấy tiếng cười phát ra, nhưng bị nhiều tiếng vỗ tay trùm át đi. Sau cậu đến một cụ già, đầu hói râu bạc, rồi đến mấy người lính pháo thủ, lính vệ binh là hết. Để bế mạc lễ này, các cậu trong ban hợp ca lại đứng lên, hát bài quốc ca rất hùng tráng. Ra về, tôi nghĩ đến công việc của những người lao động phải làm thêm những phận sự hàng ngày, đã vất vả. Nghĩ đến những thì giờ cần phải nghỉ ngơi, mà không được hưởng nguyên vẹn. Nghĩ đến sức cố gắng của những khối óc không quen học bài, của những bàn tay chai rắn vì lao dịch. Lòng tôi cảm thấy một mối như vừa kính trọng, vừa thân yêu những người lao công chịu khó, những người cha gia đình xứng đáng nói trên. Năm 58. Lời cảm tạ. Thứ Tư, ngày 24. Mỗi khi tôi nghĩ lại và so sánh học lực của tôi hồi tháng 10 năm ngoái với bây giờ, thì tôi thấy hình như tôi đã tiến nhiều. Trong ký ức tôi đã chứa được nhiều điều mới. Khi tôi viết hoặc nói, tôi đã phô diễn tư tưởng được dễ dàng hơn. Đọc sách, tôi cũng hiểu nhiều hơn trước. Tôi lại có thể tính toán và giúp một vài việc cho cha mẹ. Được vậy cũng là nhờ ở nhiều người. Hôm nay là ngày tôi phải cảm ơn các vị ấy. Trước hết, tôi cảm tạ thầy giáo tôn quý của tôi bao giờ cũng khoan dung và yêu dấu tôi. Mỗi một sự tiến bộ của tôi là một sự lao tổn cho thầy. Tôi cảm ơn De Rossi, người bạn hiền của tôi. Nhờ những lời dẫn giải sốt sắng và phân minh của nó, tôi đã hiểu thấu mọi nghĩa khó khăn và vượt qua những kỳ thi được dễ dàng. Tôi cảm ơn Stardy, người bạn can đảm và khỏe mạnh, đã tỏ cho tôi biết có quả cảm mới thành công. Tôi cảm ơn Garone, một người bạn chính đại quang minh, làm cho ai chơi với nó cũng phải trở nên đứng đắn, nết na. Tôi lại không quên cảm ơn các bạn Precossi và Coretti. Các bạn đã nêu cho tôi tấm gương can đảm trong lúc biến, tấm gương bình tĩnh trong việc làm. Nhưng cha ơi, chính cha là người con phải cảm tạ hơn hết, vì cha vừa là ông thầy thứ nhất, vừa là người bạn thứ nhất của con. Cha đã khuyên con biết bao lẽ phải, đã dạy con biết bao nhiêu điều hay. Cha đã làm việc vất vả, nhưng cha vẫn giấu kín nỗi ưu phiền, chỉ cốt làm cho sự học của con được dễ dàng và đời con được êm ấm. Cả mẹ nữa, người mẹ hiền từ của con ơi, mẹ đã chia sẻ nỗi vui nỗi buồn của con. Mẹ đã học bài, đã làm việc cho con và đã đau khổ vì con. Con xin quỳ trước mặt mẹ cũng như lúc con còn thơ để tạ ơn mẹ. Con xin dâng lên cha mẹ tất cả tấm yêu thương mà cha mẹ đã đặt vào trái tim con trong 12 năm hy sinh và âu yếm để đền ơn sinh thành. Năm 59. Đắm tàu. Truyện đọc hàng tháng cuối cùng. Cách đây vài năm, trong một buổi sớm mùa đông, một chiếc tàu lớn rời bến Liverpool để sang đảo Manta. Kể cả 60 thủy thủ thì trên tàu có tất cả hơn 200 người. Viên thuyền trưởng và những thủy binh phần nhiều là người nước Anh cả. Trong số hành khách có 10 người Italia, ba thương gia, một linh mục, vài nhạc công. Ở đầu tàu, trong số hành khách hạng ba, có một cậu bé người Italia trạc 12 tuổi. Coi nét mặt nghiêm trang và quả quyết của cậu, người ta có thể biết cậu là người ở đảo Sicily. Cậu ngồi một mình trên đống dây tàu, tựa vào một cái vali cũ. Da nâu, tóc đen, quần lấm rách, da đeo túi vết, cậu nhìn tàu, nhìn biển với một nét mặt âu sầu. Nét mặt của những kẻ bị đau đớn vì cảnh ngộ suy vi của gia đình. Tàu đi được một lúc lâu, một thủy thủ người Italia dắt một em gái nhỏ ra đầu tàu, lại chỗ cậu bé, bảo: "Mario, chú đã kiếm cho cháu một người bạn đồng hành đây nè." Rồi người thủy thủ quay đi. Mario hỏi cô bé: "Em đi đâu?" "Em đi về đảo Manta để thăm cha mẹ em đang mong đợi. Em tên là Giulietta Fagiani." Mario không nói gì. Một lúc sau, cậu lấy bánh và quả khô ở túi vớt ra. Giulietta cũng mở gói bánh biscuit, hai em cùng ăn vui vẻ. "Ai chà chà, thú vị thật, sắp được khiêu vũ bây giờ." Người thủy thủ Italia đi ngang qua nói vậy, rồi gió thổi càng mạnh, tàu tròng trành dễ sợ. Nhưng hai em chưa nếm mùi say sóng bao giờ, nên không để ý. Cô bé cười nụ. Cô bằng trạc tuổi bạn, nhưng cao hơn, da cũng nâu, quần áo cũng tầm thường như cậu, tóc buộc khăn mùa xoa đỏ. Hai tay đeo vòng bạc nhỏ, người coi mảnh dẻ yếu ớt. Có lẽ cô cũng đã chịu nhiều nỗi gian truân. Hồi nãy hai em kể chuyện nhà cho nhau nghe. Cậu bé mồ côi cha mẹ, cha cậu làm thợ, mới mất ở Liverpool được 10 ngày hôm nay. Ông lãnh sự Italia thấy cậu bơ vơ, liền cấp giấy cho cậu về quê ở Palermo. Cậu định về tìm mấy người họ hàng để nương nhờ. Còn cô bé năm ngoái có bà dì đưa cô sang London làm con nuôi, để bớt cho cha mẹ cô một miệng ăn vì nhà cô nghèo quá. Được vài tháng dì cô bị tai nạn ô tô, chết không để lại một đồng nào. Ông lãnh sự Italia ở đây cũng cho cô về nước. Vì thế cả hai đều được gửi cho người thủy thủ Italia trông nom. Cô bé nói: "Như vậy là em trở về tay không, mà cha mẹ em cứ yên chí là sau này thế nào em cũng có một cái vốn to. Nhưng dù sao cha mẹ em vẫn thương yêu em và thấy em trở về được mạnh giỏi thì vui sướng lắm. Các em của em cũng vậy, tụi nó nhớ em lắm. Em có 4 đứa em." Nói xong cô hỏi bạn: "Vậy anh cũng về tìm bà con hả?" "Ừ, anh cũng định thế, xong không biết có ai chịu giúp đỡ không." "Chứ những người đó không thương anh sao?" "Anh cũng chưa thể biết được." "Tới lễ Giáng sinh này, em vừa đúng 12 tuổi đó." Suốt ngày, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, khi nói chuyện tâm sự, khi nhìn mặt biển khơi, ai cũng tưởng là hai anh em. Lúc buồn, cô bé lại dở bít tất ra đan, còn cậu bé thì tư lự nhìn ra mặt biển. Một buổi chiều kia, khi cậu đang đứng tựa bao lơn xem biển động, bỗng một lớp sóng bạc đầu kéo đến vỗ vào mặt cậu, đồng thời tàu tròng trành làm cậu ngã đập đầu vào ghế, máu chảy ròng ròng. Cô bé vội chạy lại hỏi: Anh có sao không?" Rồi cô tháo khăn mùi xoa trên đầu, buộc vết thương cho bạn. Một giọt máu ở trán cậu nhỏ xuống, làm ố chiếc áo vàng của cô. Cậu bé lấy làm cảm động và xin lỗi cô. Trời tối, Mario và Julieta vừa xuống phòng ngủ được một lúc thì trời nổi bão. Trên mui, gió giật đùng đùng làm gãy cột buồm, rứt đứt ba chiếc xà lúp treo ở cạnh tàu và đánh bay bốn con bò buộc ở đằng mũi. Tình trạng lúc bấy giờ thật là lộn xộn không thể tả được. Một sự kinh hoàng khủng khiếp trên tàu, tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng cầu nguyện nổi lên mọi chỗ nghe rất thương tâm. Đêm càng khuya, gió càng mạnh, đến gần sáng thì phong ba lại càng kịch liệt. Sóng ngang nước ngược, trùm lấp cả tàu, gặp cái gì là đánh gãy và cuốn đi. Nóc phòng máy bị gió đánh sập xuống, nước tràn vào ồ ồ, làm tất cả lò, khói bay mù mắt. Thủy thủ đều phải bỏ chạy, rồi bốn bên nước cứ cuồn cuộn chảy vào như suối, như thác.
Bơm nước ra! Bơm nước ra!
Viên thuyền trưởng vừa ra lệnh thì bỗng một trận gió giật kinh hồn làm đứt hết dây và phá tung các cửa. Tức thì một cây nước lớn đổ vào đầy tàu. Hành khách ai nấy rụng rời, mặt xám như gà cắt tiết, gào khóc như điên. Viên thuyền trưởng không để chậm một phút, sai buông luôn chiếc thuyền xuống biển. Năm người lính thủy vào ngồi, nhưng thuyền vừa chấm mặt nước biển thì một con sóng lớn đánh chìm nghiễm. Hai người lính thủy chết đuối, còn ba người kia hết sức bình sinh phấn đấu với sóng mới với được dây leo lên tàu. Lúc ấy, nước đã gần tới bao lơn. Một tấn thảm kịch diễn ra ở trên bon. Mẹ thất vọng ôm chặt con vào lòng, bạn bè hôn nhau để vĩnh biệt. Mấy người nhát gan lánh vào trong phòng để khỏi nhìn thấy cái chết không tránh được. Một hành khách tự tử bằng súng lục lăn xuống chân cầu thang. Một số đông người nữa chen chúc vào nhau đợi chết. Tiếng kêu khóc lẫn trong gió gào nghe rất kinh khủng. Mario và Julieta lúc ấy đều ôm vào cột buồm gãy, mắt đăm đăm nhìn biển. Bây giờ, gió đã bớt mạnh, sóng đã hơi yên, nhưng con tàu cứ dần dần chìm xuống. Chỉ trong vài phút nữa là đắm xuống đáy biển.
Cho xà lúp xuống, mau lên!
Theo lệnh thuyền trưởng, người ta thả chiếc xà lúp mà gió còn để sót lại. 14 thủy thủ và hành khách được phép xuống. Viên thuyền trưởng ở nguyên trên tàu. Các thủy thủ kêu to.
Mời thuyền trưởng xuống đây với chúng tôi, mau lên!
Viên thuyền trưởng đáp.
Tôi phải chết tại nhiệm sở của tôi.
Các thủy thủ kêu nài.
Xin thuyền trưởng cứ xuống, may ra gặp tàu đến cứu thì chúng ta thoát nạn. Xin thuyền trưởng cứ xuống, không thì nguy đến tính mạng đó.
Không, tôi ở lại.
Các thủy thủ nhìn hành khách trên tàu gọi.
Còn một chỗ cho một người đàn bà.
Không thấy có ai trả lời. Những thủy thủ lại kêu lên.
Một trẻ em vậy.
Nghe thấy tiếng ấy, Mario và Julieta đều nhảy bổ ra mạn tàu như hai con thú dữ và tranh nhau kêu lên.
Tôi!
Tiếng dưới thuyền đưa lên.
Đứa nhỏ hơn xuống, đứa lớn hơn ở lại, vì thuyền đã nặng lắm rồi.
Thấy nói vậy, cô bé kinh ngạc sững người, nhìn Mario bằng đôi mắt của kẻ hấp hối. Mario lại nhìn cô bé, trông thấy giọt máu đỏ ở vạt áo cô. Nhớ ngay cái cử chỉ quý hóa của bạn. Rồi một ý định cao thượng qua nét mặt cậu như một luồng chớp, cậu trả lời.
Cô này nhẹ hơn tôi, Julieta, em còn cha, còn mẹ, anh chỉ có một mình, anh nhường chỗ cho em xuống mau đi.
Người dưới thuyền kêu.
Đừng có chùng chình hoài, quăng nó xuống đây.
Mario liền ôm ngang Julieta ném xuống. Cô bé kêu lên một tiếng là rơi tòm xuống biển. Một người thủy thủ mau tay cứu được và lôi lên thuyền.
Mario đứng trên mạn tàu trông theo. Trán cao ngạo, tóc phất phới, vẻ bình tĩnh và trang nghiêm. Thuyền từ từ rời xa. Julieta ngoảnh lại nhìn. Mario khóc thổn thức và đưa tay ra vĩnh biệt.
Mario! Anh ở lại nha!
Vĩnh biệt! Vĩnh biệt em! Thuyền đã rời xa nhấp nhô trong muôn nghìn lớp sóng. Trời u ám. Trên tàu không còn một tiếng kêu. Nước ngập đến môi. Julieta không dám nhìn, giấu mặt trong hai bàn tay. Khi cô bé ngẩng đầu lên, thì con tàu đã biến mất.
Tháng 7 60 Trang cuối cùng của mẹ tôi. Thứ Bảy, ngày mồng 1.
Enrico, vậy là năm học hết rồi, còn sắp phải từ giã thầy con, bạn con. Nhân tiện mẹ cho con biết một tin buồn. Cuộc từ biệt ấy không phải chỉ trong 2 tháng rưỡi đâu, mà là suốt đời đó. Cha con vì nghề nghiệp bó buộc phải rời Torino. Lẽ tất nhiên, gia đình ta phải theo cha con. Sang thu chúng ta sẽ dọn nhà. Con sẽ theo học trường mới. Điều đó có phần làm cho con buồn, phải không? Mẹ chắc còn quyến luyến trường cũ. Ở đó ròng rã 4 năm, con đã vui vẻ làm việc mỗi ngày 2 buổi. Ở đó, ngày nào con cũng trông thấy thầy ấy, bạn ấy, cũng trông thấy cha mẹ con đứng chỗ ấy đón con. Con sẽ nhớ trường cũ. Ở đó, trí tuệ con đã được mở mang. Ở đó, con đã kết giao được nhiều bạn tốt. Và ở đó, mỗi một lời nói là một điều ích lợi cho con. Hãy đem cái kỷ niệm ấy đi với con và để lời từ biệt chúng bạn với một mối nhiệt tình phát ra từ đáy lòng. Rồi ra bạn con bất hạnh cũng có người gặp sự không may, bị cha hay mẹ mất sớm, cũng có người mệnh yểu, cũng có người đem bầu máu anh hùng tưới trên bãi chiến trường. Nhưng hầu hết, bạn con sẽ là những người thợ chính trực trung hậu, những người cha gia đình cần mẫn, đảm đang, đáng trọng, và biết đâu trong đám bạn con sau này lại không có người ra gánh vác diệt nước và lừng lẫy tiếng tăm. Hãy từ biệt bạn con một cách yêu dấu thiết tha, hãy để lại một chút tâm hồn vào chốn đại gia đình ấy, là nơi lúc con giàu hãy còn thơ ấu. Lúc con ra thì đã lớn khôn, là nơi mẹ con vẫn có cảm tình vì nơi ấy còn được lòng thương mến của mọi người. Enrico, trường học ví như một người mẹ. Người mẹ đã giúp con ở tay mẹ khi con nói chưa sỏi, để trả lại cho mẹ một đứa con khỏe mạnh, tử tế và siêng năng. Lạy Thượng Đế ban phúc cho người mẹ khoan từ ấy. Con à, con đừng quên vị ân nhân ấy. Mai sau con nên người, con sẽ du lịch trên thế giới. Con sẽ trông thấy những thành thị hoa lệ, những lâu đài nguy nga. Nhưng con phải luôn luôn nhớ đến nếp nhà trắng tầm thường kia, với cửa chớp khép, với vườn cây xanh, vì đó là nơi bông hoa trí tuệ đầu tiên của con đã nảy nở. Mẹ tin rằng hình ảnh trường cũ của con
sẽ in vào ký ức cho đến lúc tàn hơi thở. Cũng như không bao giờ mẹ quên được bóng dáng cái nhà cũ kỹ, mà ở đó mẹ đã nghe tiếng nói ban đầu của con. Mẹ con.